xuân đến, hoa lá khoe tươi, chim ca trên cành. Con tìm về tin yêu, một niềm kính tin Chúa trên cao. Khi mùa hè tới, nghe nắng xuân sao bừng quang tình đời. Con tìm về bên Cha, một niềm thiết tha mong ơn.
Cái phép lạ tếu ngạo của Thánh Pio Năm Dấu đấy. Chúng ta biết Thánh Pio Năm Dấu dòng Cappuccino ở San Giovanni Rotondo không tránh được thử thách, nhưng Ngài cũng có rất nhiều ơn lớn đền bù lại. Tuy nhiên, ít ai biết tính hài hước của Ngài. San Giovanni Rotondo là một thành phố của bang Foggia trong vùng Puglia, miền Nam nước Ý. Cha Thánh Pio đã sống ở đây từ năm 1916 cho đến khi Ngài qua đời năm 1968. Trước đây, San Giovanni Rotondo là thành phố sống về chăn nuôi, trồng trọt. Nhưng bây giờ, San Giovanni Rotondo là thành phố du lịch trù phú nhờ khách đi hành hương về thăm cha Pio kể từ những năm 1930. Đi đứng cẩn thận nghe. Một ông đi đến tận San Giovanni Rotondo để gặp cha Pio. Nhưng có rất đông người ở đó nên ông phải đi về nhà mà không gặp được Ngài. Trong lúc ông đi xa tu viện thì ông ngửi thấy một mùi hương từ các thánh tích của cha và ông cảm thấy mình được an ủi. Vài tháng sau, khi ông đi qua một vùng núi, ông cũng ngửi thấy một mùi hương như vậy. Ông ngừng lại và ông ngây ngất trong một lúc khi ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Khi sực tỉnh lại thì ông thấy mình ở bên bờ vực thẳm. Không có mùi hương của cha Pio thì e ông đã tiếp tục đi tới rồi. Ông quyết định đi về San Giovanni Rotondo ngay lập tức để cảm ơn cha Pio. Khi ông đến tu viện, cha Pio từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp ông. Ngài gọi ông lại vừa cười vừa nói, con của ta, lần sau đi đứng cẩn thận nghe. Dưới tấm niệm, một phụ nữ bị bệnh nhức đầu kinh khủng đến mức bà quyết định để một tấm hình của cha Pio dưới gối, hy vọng cơn đau sẽ hết. Sau nhiều tuần, cơn nhức đầu vẫn còn. Tính khí nóng nảy của người Ý làm bà than lên, này cha Pio, cha không làm cho con hết bệnh, con phạt cha, con để cha dưới tấm niệm. Vài tháng sau, bà đến San Giovanni Rotondo để xưng tội với cha Pio. Bà vừa quỳ vào phòng giải tội thì cha nhìn bà chăm chăm. Cha đóng cánh cửa tòa giải tội một cách âm. Bà hoảng người lên. Bà không hiểu tại sao cha phản ứng như vậy. Bà không thốt lên lời. Vài phút sau, cánh cửa tòa giải tội mở ra. Cha Pio vừa cười vừa nói với bà, đúng là con không hài lòng phải không? Để thế cho con biết, cha cũng không hài lòng khi con để cha dưới nệm đâu. Các lời khuyên của cha Pio. Một linh mục Á Cân Đình nghe tiếng các lời khuyên của cha Pio, linh mục quyết định đi đến tận Ý với mục đích duy nhất là xin lời khuyên quý báu của Ngài để Ngài hướng dẫn mình trong đời sống thiêng liêng. Khi đến nơi, linh mục đi xưng tội với cha và về nhà mà không nhận được một lời khuyên nào. Về lại Á Can Đình, linh mục rất thất vọng. Cha thấy có nhu cầu phải nói cho mọi người biết. Linh mục lấy làm tiếc. Tôi không hiểu tại sao cha Pio không nói gì với tôi. Vậy mà tôi đi từ Á Can Đình qua Ý để muốn nghe lời Ngài khuyên. Cha Pio đọc được những tư tưởng người khác. Ngài biết là tôi đến chỉ để xin lời khuyên, vân vân và vân vân. Cha than phiền đến mức mà giáo dân bắt đầu hỏi cha, cha, cha có chắc là cha Pio không nói gì không? Cha Pio có làm cử chỉ gì khác thường không? vị linh mục từ từ suy nghĩ và cuối cùng cha nhớ lại ba cha Pio có làm một cử chỉ hơi là lạ. Cha giải thích cho các giáo dân: Ngài đem pháp lành cuối cùng cho tôi, Ngài làm dấu thánh giá cực kỳ chậm, đến mức tôi nghĩ e chẳng khi nào xong. Nghe xong, các giáo dân kêu lên: Vậy là cha Pio đã cho cha một lời khuyên rồi đấy. Cha, cha ban pháp lành quá nhanh, giống như cha làm nguệch ngoạc cho xong, chứ không phải làm dấu thánh giá. Nghe xong, vị linh mục vui mừng vì cuối cùng cha biết được lời khuyên đặc biệt của cha Pio. Người giữ nhà và các tên trộm. Các tên trộm hoành hành ở một khu phố Roma, làm cho một người dân ở đó không đi thăm cha Pio được. Nhưng cuối cùng ông đi, ông khóa kỹ cửa và ra điều kiện cho cha Pio: Cha, bây giờ con đi thăm cha, nhưng cha giữ nhà cho con đấy nghe. Khi đến San Giovanni Rotondo, ông xưng tội với cha Pio. Ngày hôm sau, ông đến chào cha để đi về. Ông cha trách ông: Con còn ở đây à? Cha đang toát mồ hôi giữ cửa cho con đây này. Ông đi về nhà ngay lập tức, lòng chưa hiểu ngài muốn nói gì với mình. Về đến nhà, ông nhận ra bọn trộm đã đến. Chúng đã bẻ ống khóa, nhưng trong nhà không mất gì hết. Trẻ con và kẹo bánh. Một phụ nữ đã lâu không đến thăm cha Pio. Bà khổ sở nghĩ cha đã quên mình. Như thường lệ, một buổi sáng nọ, sau khi phó giao con gái mình cho cha che chở, bà đi lễ. Khi về nhà, bà thấy con mình đang ăn kẹo caramel. Ngạc nhiên, bà hỏi con: Ai cho con kẹo? Đứa bé vui vẻ chỉ hình cha Pio treo bên trên cái cúi em bé mà mỗi lần bà đi vắng chốc lát, bà để con vào đó. Nghe con kể, bà mẹ không lấy làm gì quan trọng. Sau một thời gian, lại lo không biết cha Pio có quên mình chưa. Bà đến thăm cha. Sau khi xưng tội, bà hôn tay cha. Khi đó, cha vừa cười vừa hỏi bà: Con có muốn cây kẹo caramel phải không? Một người sói tóc, một người bị rụng tóc nhưng dứt khoát không muốn mình bị sói. Một ngày nọ, ông đến gặp cha Pio và xin cha cầu nguyện để tóc của con đừng rụng nữa. Chính lúc đó thì cha Pio đi xuống cầu thang. Ông lo lắng nhìn cha, mong cha trả lời cho mình. Khi đến gần cha, ông thấy nét mặt của cha thay đổi và với một cái nhìn như đề nghị một cái gì với ông. Ngài chỉ một người ở đằng sau lưng ngài. Ngài nói với ông: Con giới thiệu con với ông ấy đi. Ông quay lại thì thấy một linh mục sói tóc hoàn toàn, cái đầu láng bóng như tấm gương, và mọi người cười ngất. Ném giày, một giáo dân của cha Pio bị đau nặng khủng khiếp, đau đến mức không chịu nổi. Vợ của ông đề nghị: Tại sao anh không cầu nguyện với cha Pio để cha chữa cho bớt đau? Đây, hình của cha đây, anh cầu nguyện với cha đi. Ông chồng giận dữ la hét: Đau răng như thế này, em không có thuốc men gì mà bắt anh cầu nguyện à? Ông cầm chiếc giày ném hết sức mình vào hình của cha Pio. Vài tháng sau, bà vợ thuyết phục được chồng đi xưng tội với cha Pio ở San Giovanni Rotondo. Ông quỳ trong tòa giải tội và ông đọc một dập các tội của mình. Nghe ông đọc xong, cha Pio nói với ông: Có tội nào con quên không? Dạ hết rồi ạ. Hết thật rồi à? Vậy còn tội con ném chiếc giày ngay mặt cha thì sao? Một lời chào lớn thật lớn. Cô con gái thiêng liêng của cha Pio ở lại San Giovanni Rotondo 3 tuần với mục đích duy nhất là được xưng tội với cha. Không xưng được, cô chưa muốn về lại Thụy Sĩ vì cô quá buồn. Bỗng cô nhớ, mỗi ngày cha thường ra cửa sổ ở căn phòng nhỏ của cha để ban phép lành. Lòng đầy hy vọng, cô nghĩ ít nhất là mình có thể nhận phép lành của cha trước khi về. Cô đi nhanh về phía tu viện. Trên đường đi, cô mong sao cha chào cho riêng mình một lời chào lớn thật lớn. Khi đến tu viện, cô chỉ thấy còn vài người rải rác. Cha Pio đã ban phép lành. Cha đã chào tất cả mọi người. Cha dùng khăn tay trắng phất phất để chào và cha đã về phòng nghỉ ngơi. Một nhóm phụ nữ lần hạn mân côi ở đó cho cô biết như vậy. Cô đứng hoài công chờ. Cô không thất vọng, cô quỳ xuống cùng với các bà khác, trong lòng thầm thĩ, không sao, con chỉ mong có được lời chào lớn thật lớn cha dành riêng cho con. Vài phút sau, cửa sổ căn phòng cha Pio mở ra và cha ban phép lành lại. Cha dùng tấm khăn trải giường phất phất thay vì dùng khăn tay trắng như thường lệ. Ai cũng cười, một bà nói, nhìn kìa, hôm nay cha điên rồi. Người con gái thiêng liêng của cha cảm động, nước mắt tuôn trào vì cô biết đó là lời chào lớn thật lớn mà cô đã xin cha chào cô. Đứa con trai và các viên kẹo. Từ lâu, đứa con trai của một ông đội dân vệ mơ có chiếc xe lửa bằng điện. Ngày lễ ba vua sắp đến, em đến trước ảnh cha Pio treo trên tường hứa. Cha Pio nghe con nè, nếu cha làm sao cho con được chiếc xe lửa bằng điện, con sẽ cho cha một túi kẹo. Ngày lễ ba vua đến, đứa con trai nhận được chiếc xe lửa em mong chờ từ lâu. Sau đó, em theo dì đến Giovanni Rotondo thăm cha. Cha Pio âu yếm cười hỏi em, còn túi kẹo của cha đâu con? Vì hai trái vả. Một ngày nọ, một bà rất sùng kín cha Pio đã ăn quá hai trái vả, bị dày vò vì nghĩ mình tham ăn. Bà hứa là sẽ đi xưng tội với cha cho khi có dịp. Và khi dịp may đến, bà đi sang Giovanni Rotondo. Sau khi xưng tội xong, bà lo lắng xưng thêm, thưa cha, con có cảm tưởng con đã quên một tội, và có thể đây là một tội khá nặng. Cha trả lời, con đừng lo, hai trái vả thì chẳng có gì là nặng hết. Con nghĩ là cha sẽ lấy nàng sao? Cha Pio cử hành một thánh lễ hôn phối. Khi đến lúc quan trọng của buổi lễ, vì quá cảm động, chú rể không tài nào nói vâng theo nghi thức được. Cha Pio chờ một lúc, rồi cha cười khuyến khích anh, nhưng cố gắng bằng mấy anh cũng không nói được. Cuối cùng cha la lên, con muốn nói vâng, hay con nghĩ cha sẽ lấy cô dâu? Cha, xin cha cầu nguyện cho các con nhỏ của con. Một bà rất mộ đạo, bà không cách nào ngủ được nếu không giao phó tất cả con mình cho cha Pio. Chiều nào bà cũng quỳ trước ảnh cha Pio và xin, cha Pio ơi, con xin giao phó các con của con cho cha đấy. Trong 3 năm trường, tối nào cũng lặp lại một cầu lời cầu nguyện này. Cuối cùng, bà đến được San Giovanni Rotondo. Khi bà gặp cha, bà nói, thưa cha, con xin giao phó các con của con cho cha. Cha trả lời, con của cha biết mà. Đã 3 năm nay, ngày nào con cũng lặp lại cùng một chuyện, mỗi một ngày như thế. Còn con thì con cười chế nhạo phải không? Một phụ nữ ngưỡng mộ cha Pio, một ngày bà đều có thói quen quỳ cầu nguyện trước ảnh cha Pio để xin cha ban phép lành cho mình. Chồng của bà cũng rất ngưỡng mộ cha, nhưng ông không thể nào nhịn cười vì ông thấy vợ mình làm quá. Tối nào cũng lặp đi lặp lại cái cảnh giữa hai vợ chồng như thế. Có dịp hai vợ chồng cùng đi thăm cha Pio. Ông chồng nói với cha, thưa cha, tối nào vợ con cũng xin phép cha ban phép lành. Cha Pio trả lời, còn con thì con cười chế nhạo cha phải không? Các phép lạ hiện đại ít được biết đến của cha Pio, nổi tiếng trên thế giới với tên ngắn gọn cha Pio. Cha thánh Pio được xem là một trong các thánh tích cực nhất của giáo hội. Ngài tiếp tục làm phép lạ cho những ai cầu bầu đến Ngài. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AIIC, linh mục John Paul Jeller, dòng Francisco truyền giáo ở Birmingham, Alabama, nước Mỹ đã tuyên bố Cha Thánh Pio là một trong những người cầu bầu rất mạnh. Một linh mục nói với tôi, có thể đây là một trong các thánh tích cực nhất của giáo hội. Linh mục Jeller có được thánh tích cha Pio. Cha cho biết chính mình đã là chứng nhân của nhiều phép lạ sau khi cầu bầu với thánh tích của ngài trong tay. Mới đầu cha Jeller không xuất sáng đặc biệt gì với cha Pio. Nhưng một năm sau khi đi xe Giovanni Rotondo về và sau lần phong thánh Đức Thánh Cha Gioan Phao Rô năm 2014, thì cha có một lòng sốt sáng với cha Pio. San Giovanni Rotondo là nơi cha Pio đã suốt đời và phục vụ tại đó. Sau khi tìm hiểu cuộc đời của cha Pio, cha Zeller rất xúc động. Cha lấy hết can đảm để xin một trong các bề trên ở San Giovanni Rotondo thánh tích của cha Pio. Bề trên cho không những một mà hai thánh tích. Đó là mẫu băng có dính máu cha Pio trong các dấu thánh của ngài. Cha Pio sinh ngày 25 tháng 5 1887 trong một gia đình mộ đạo ở Pietrasina, nước Ý. Cha có tên thật là Francesco Fontenelle. Năm 15 tuổi, cha vào dòng Francisco Cappuccino. Cha nhận dấu thánh suốt 50 năm trong cuộc đời của mình. Cha đã làm rất nhiều điều kỳ diệu và phép lạ. Chữa lành, soi thấu tâm hồn, bay lên khỏi mặt đất ở hai nơi cùng một lúc. Linh mục Jeller cho biết, sau khi nhận hai thánh tích, cha trao lại cho cộng đoàn của mình do mẹ Angelica thành lập một thánh tích và mình được phép giữ một thánh tích. Cha nói, tôi luôn giữ thánh tích này trong người vì tôi là giám đốc tổ chức hành hương của trụ sở EWTN ở Birmingham nên tôi có dịp cầu nguyện với nhiều người. Cha giải thích, tôi cầu nguyện với nhiều người và có những trường hợp được chữa lành. Nhiều người đến sau một tháng, có khi sau một năm cho tôi biết họ đã được lành nhờ cầu nguyện với thánh tích. Một kinh nghiệm như vậy đã xảy ra đây vài tháng trong lần chữa lành ở đền thánh trái kim tược thánh ở Hanseville nhân ngày lễ Đức Mẹ Fatima. Cha và hai linh mục khác cầu nguyện với hai thánh tích của cha Pio. Cùng với chiếc găng của cha Pio thuộc về mẹ Angelica. Khi cầu nguyện, một phụ nữ bị đau thần kinh tọa đến xin cầu nguyện cho bà. Sau này, bà đến nói với cha. Khi về chỗ ngồi, bà nói với chồng, tôi đã được lành. Chứng thần kinh tọa là bệnh đau lưng, rất đau và thường không dứt hẳn. Nhưng phụ nữ này đã được lành sau khi cầu nguyện với thánh tích. Một trường hợp khác. Sau một thời gian không lâu nhận thánh tích, cha Zeller có dịp nói chuyện với bạn của mình và biết con gái 12 tuổi của họ bị đau tai lâu năm. Cha hỏi em bé xem cha có cầu nguyện với thánh tích cho em không. Em đồng ý. Tôi cho mẹ em và cho em thấy thánh tích và tôi hỏi em đau tai nào. Cha kể khi cha vừa đặt thánh tích vào tai và bắt đầu cầu nguyện thì em bé té xuống đất. Em hoàn toàn tuột khỏi tay tôi. Tôi có thể níu em lại, nhưng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi rất sợ có chuyện gì xảy đến cho em. Nhưng em hoàn toàn vượt khỏi tay tôi và té xuống đất. Cha cho biết, khi mình đang lo thì mẹ của em bình tĩnh và nói, có thể là đã được chữa trong thần khí. Cha nói, nhiễm trùng tai hoàn toàn khỏi hẳn. Từ đó, theo những gì tôi biết thì em không còn bị nhiễm trùng lại. Trong một trường hợp khác, có một phụ nữ bị đau tim trong vòng 40 năm. Bà đau suốt đời. Cha cho biết mình không có thì giờ để biết thêm nhiều chi tiết, nhưng bà khỏi hẳn sau khi cầu nguyện với thánh tích cha Pio. Cha giải thích đây là câu chuyện dài hơn thế, nhưng bà lành hẳn. Cha cũng nhắc đến một trường hợp khác. Một bà vừa đến nói với cha, bà được lành bệnh nhờ cầu nguyện với thánh tích. Nhắc đến các việc chữa lành này, cha Jeller nhấn mạnh không phải cha chữa lành nhưng nhờ lời cầu bầu của cha Pio. Cha cho biết cách đây vài năm mình không có một lòng sốt sắng đặc biệt với cha Pio. Linh mục nói, cha cảm nhận có một mối liên kết bất ngờ đến với mình vì cha Pio chọn cha chứ không phải ngược lại. Cha tuyên bố, một trong các giáo sư chủng viện thường hay nói với chúng tôi, Chúng ta không chọn các thánh, chính các thánh chọn chúng ta. Nếu chúng ta có một cảm tính đặc biệt với thánh nào, tôi nghĩ thật sự các thánh đã chọn chúng ta, chứ không phải chúng ta chọn các ngài. Cha Thánh Pio là người anh em vui vẻ. Cha Taylor giải thích, mình luôn nghĩ cha Pio rất nghiêm và sợ cầu bầu với ngài. Cha Pio nghiêm với mình. Tuy nhiên, trong chuyến đi đến San Giovanni Rotondo, cha hiểu cha Pio hơn. Theo cha Taylor, bề ngoài cha Pio có vẻ nghiêm là vì ngài biết khi giáo dân không ăn năn hối cải. Cha nói, cha Pio lo cho sự cứu rỗi các tâm hồn. Ngài quan tâm và mang lòng thương xót Chúa, mang sự tha thứ của Chúa đến cho giáo dân. Hàng năm vào tháng 9, nhân kỷ niệm cha Pio qua đời, giáo dân khắp nơi tụ về giáo xứ Roma, San Salvatore, ở Lauro, bên cạnh Pizza Navona, Roma, một trung tâm dành cho các sinh hoạt liên hệ đến ngày lễ của cha Pio. Tại đây có rất nhiều thánh tích của cha Thánh Pio, áo măng tô, găng tay, khăn các phép và khăn thấm máu trong các dấu thánh cha mang suốt 50 năm đời của mình.
Mùa thu tới, nghe lá thu rơi, lao sao gọi mời. Còn tìm về cha yêu là nguồn vui an những lúc gian nan.
Các lời nói hóm hình của cha Pio. Carlo Panini là một trong các người con thiêng liêng được cha Pio yêu mến. Ông cũng là một diễn viên nổi tiếng. Một ngày nọ, ông nói với chúng tôi rằng cha Pio thích kể chuyện đùa. Về chuyện này, cha giỏi hơn tôi. Cha nắm được nghệ thuật làm ngắn gọn và đối đáp như một diễn viên lớn. Trên lĩnh vực này, chúng ta có thể tin ở ông. Một ký giả nổi tiếng viết, cha Pio là người có tài kể chuyện, sống động và xuất sắc. Đặt cha vào chân tường, cha có thể dụ dỗ rất giỏi để thoát ra. Nếu chưa thoát ra được, cha sẽ làm cho người đối diện lạc hướng bằng những lối đi kỳ quái, những lời nói châm biếm. Cha có thể viện đến tài bắt chước của nghệ sĩ mà một thính giả thông minh, dù đã cảnh giác cũng không thể không mến chuộng. Nhưng nhất là nghệ thuật ăn nói hóm hình, một năng khiếu hiếm hoi không ai là không thấy. Hơn nữa, nghệ thuật ăn nói hóm hình của cha không bao giờ là ngẫu nhiên. Cha dùng nó trong sứ vụ chức thánh của mình. Những câu chuyện hài của cha Pio thì nhiều vô số kể. Tôi chỉ ghi lại một số chuyện để độc giả có cái khái niệm về tính hài hước của cha thôi. Một tân binh chuẩn bị đón vua. Một trung sĩ chuẩn bị cho một tân binh để anh này trả lời các câu hỏi của vua khi vua đến thăm trại. Ông trung sĩ dạy cho anh học thuộc lòng các câu vấn đáp sau. Anh mấy tuổi? 22 tuổi. Anh phục vụ được bao nhiêu năm rồi? 2 năm. Anh nguyện phục vụ ai nhất? Vua hay tổ quốc? Cả hai. Ông vua đến và xui xẻo cho anh. Ông vua không hỏi theo thứ tự mà anh tân binh học, nhưng hỏi như sau: anh phục vụ được bao nhiêu năm rồi? 22 năm. Anh mấy tuổi? 2. Ông vua sốt ruột kêu lên: hoặc là anh ngu, hoặc tôi ngu. Anh tân binh trả lời: cả hai. Pio cười trong khi nghe giảng. Một trong các bạn tu của cha Pio thấy cha cười đang khi nghe giảng. Người bạn hỏi thằng cha: cha, vì sao hôm qua cha cười khi nghe giảng về cái chết vậy? Cha Pio trả lời bằng tiếng địa phương vùng Napoli: tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể nhịn cười được. Vài người giảng làm cho mình cười bất cứ cái gì, kể cả cái chết. Cha Pio không sợ sẽ đánh. Một ngày nọ, cha Pio và một người bạn đồng tu ở trong hành lang khi có cơn giông bão sấm sét lớn. Bạn của cha thấy sét đánh rất gần, sợ hãi. Ông nói với cha và lưu ý cha vì họ ở gần cột điện. Ông nói: cha, ít nhất mình đi xa cột điện này. Ngày hôm qua sét đánh chết 10 người đấy. Cha Pio trả lời: vậy thì sao phải sợ? mình không bị hiểm nguy này, mình chỉ có hai. Cha Pio chỉ có 20 xu. Một ngày nọ, cha Pio kể cho các bạn nghe câu chuyện những ngày đầu cha nhận năm dấu thánh. Đó là năm 1922 hoặc 1923. Một thợ chụp hình muốn khai thác sự kiện này, ông chụp vài tấm hình cha Pio. Trên thực tế, nó không thành công cho mấy, nhưng ông cũng in ra. Ông giao cho một chú bé và nói nó đi bán 20 xu một tấm. Chú bé không khôn ngoan, lảng vảng ở khu vực gần tu viện. Em thấy cha nghiêng người qua cửa sổ, vẻ mặt dễ sợ hét to. Thằng bé kia, ta sẽ trị tội con. Con đã bán ta vì 20 xu. Đứa bé sợ quá bỏ chạy. Cha Pio quay lại với các bạn và nói, dù vậy, ít nhất người ta có thể bán tôi đắt hơn. Đi nói với giáo sư Luân Đệ, một diễn viên nổi tiếng kể trong bộ Những người bạn của anh được một giáo sư bác sĩ rất giỏi ở Florence săn sóc. Người bạn kể với bác sĩ là ông muốn đến San Giovanni Rotondo để gặp cha Pio. Vị giáo sư than trời, sao? Bạn đi gặp ông cuồng loạn đó làm cái gì? Về mặt khoa học, đó là người cuồng loạn. Cứ nghĩ đến Chúa Giêsu bị đóng đanh thì dấu thánh sẽ đến. Các lời nói này không làm lung lay ông. Ông lên đường. Khi gặp cha Pio, ông xưng tội xong, ông kể cha Pio nghe những lời ông bác sĩ nói. Cha trả lời, khi con về gặp giáo sư bác sĩ, con nói ông nên nghĩ nhiều hơn về con bò, để xem mình có mọc sừng không. Tổng thống nước Cộng Hòa đến thăm. Một ngày nọ, Tổng thống nước Cộng Hòa Antonio Segni đến thăm cha Pio. Ông giới thiệu phái đoàn đi cùng, trong đó có dân biểu Russo. Khi cha Pio nghe chữ Russo là Nga đó, cha Pio hỏi, trọng kính đức vua, vì sao ngài chỉ mang đến một người Nga? Xin ngài mang nhiều người Nga đến cho tôi. Với cái đầu của con, một trong các bà được cho là người làm say đắm. Theo năm tháng bà già đi, xấu đi và chỉ còn là cái bóng của mình. Bà bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện phù du của cuộc đời và cảm thấy cần bám vào cái giá trị vững bền. Bà quyết định đi xưng tội với cha Pio. Nhưng để đến gần cha, bà phải ghi tên và chờ đến lượt mình. Bà không nản lòng. Ngược lại là đằng khác, để chắc ăn được gặp cha, bà ghi tên hai lần. Bà kiên nhẫn chờ và khi đến lượt mình, bà đi xưng tội. Ngày hôm sau, đến lần thứ nhì. Nhưng khi cha thấy bà, cha nói, con mới xưng tội hôm qua, con cần gì ở cha nữa vậy? Nhưng từ hôm qua đến nay, con có thể có thêm tội rồi ạ. Đi đi, với cái đầu của con, không phải dễ phạm tội như con nghĩ đâu. Một sự tiếp đón trớ trêu. Một ngày nọ, có hai nghệ sĩ đến thăm cha Pio. Khi cha thấy họ ở hành lang, cha kêu lên, nhìn kìa, các vẻ mặt này. Sau đó, người tháp tùng giới thiệu họ với cha. Thưa cha, các nghệ sĩ này bây giờ quyết định không làm việc với cái chân của họ nữa. Họ bắt đầu làm việc với cái đầu. Cha Pio cắt ngọn. Thì họ cứ làm, quan trọng là họ sửa sai. Rồi khi từ giã họ, cha nói, quý vị tiếp tục hạ mình nhé. Tóm lại, quý vị chưa bao giờ được vinh dự. Quý vị thay đổi ngay, nếu không tôi đuổi quý vị đi đấy. Nào, đã đến lúc. Linh mục Costanito Capobianco kể rằng, với thời gian cha không còn nghe gì và cha rất khổ vì bị như vậy. Để giúp cha, cha bề trên mua cho cha máy trợ thính. Cha nghe được rõ hơn. Một ngày nọ, trong một buổi chuyện trò, cha Pio hỏi xem nếu không có máy trợ thính, cha Costantino có nghe được không? Cha trả lời mình sẽ không nghe được gì. Cha Pio xin cha rút máy ra một lúc. Và khi cha Costantino rút máy ra, cha Pio nói với các bạn, nào, bây giờ mình có thể nói xấu cha Costantino. Vậy thì lỗi ở ai? Cha Carmelo da Sessano là cha bề trên tu viện khi cha nhận lệnh của Roma, cho phép một nhóm nhân viên đài truyền hình đến quay phim một vài sinh hoạt hàng ngày của cha Pio. cha Pio phải chịu vì cha bề trên xin cha Pio để cho họ làm. Cha nghĩ là họ sẽ không quay lâu. Khi cha rời phòng để xuống nhà nguyện dâng thánh lễ thì cha thấy nhóm quay phim đang chuẩn bị quay. Rồi cha đến dâng lễ ở bàn thờ Thánh Francisco nơi cha dâng lễ thời đó. Nhưng khi nghe tiếng máy quay phim kêu rè rè thì cha bực mình, quay phắt lại và kêu lên: "Hoặc là quý vị ngừng, hoặc là tôi ngừng. Tôi đi và không làm lễ nữa." Và thế là họ phải ngưng quay phim như dự trù. Nhưng sau đó họ cũng quay lại, lúc được lúc không, các sinh hoạt trong ngày của cha Pio. Ngài thì cố gắng không để ý nhiều chừng nào hay chừng đó và cũng giảm quay phim nhiều nhất có thể. Khi quay xong, cha bề trên cho cha Pio biết tất cả nhân viên quay phim muốn cảm ơn cha và muốn được cha ban phép lành. Cha Pio tiếp nhận và tiếp nhóm quay phim. Họ xin lỗi đã làm phiền cha, rồi họ cũng nói không phải lỗi của họ, họ chỉ tuân lệnh của cấp trên. Khi đó cha Pio phản hồi với giọng yếu ớt: "Quý vị nhận lệnh và đó không phải là lỗi của quý vị. Cha bề trên tu viện nhận lệnh và đó không phải lỗi của cha. Các cha bề trên tỉnh dòng nhận lệnh và đó không phải lỗi của họ. Vậy thì lỗi của ai đây?" Cha ban phép lành như thế nào? Đổ một xô nước trên đầu con sáo cô Grazia, một nông dân 29 tuổi bị mù từ bẩm sinh. Cô thường hay đi lễ ở ngôi nhà thờ nhỏ của tu viện San Giovanni Rotondo. Một ngày nọ, cha Pio hỏi cô Grazia: "Cô có muốn thấy không?" Cô trả lời: "Rất muốn, miễn là ơn này không làm cho cô phạm tội." Cha nói cô sẽ lành và cha khởi cô đến bác sĩ Durante, một bác sĩ giải pháp rất giỏi ở Paris. Khi khám cho cô, bác sĩ nói giải phẫu cũng sẽ không làm cho cô thấy. Ông khuyên cô nên xin cha Pio làm phép lạ. Nhưng vợ của ông bác sĩ có mặt ở đó. Bà nói nếu cha Pio gửi bệnh nhân này đến là dấu hiệu bác sĩ có thể làm một cái gì. Vì sao mình không thử chứ? Được thuyết phục, ông bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ông mổ một con mắt và cô Grazia thấy được với con mắt này. Ông mổ con mắt thứ nhì và Grazia thấy được cả hai mắt. Ông bàng hoàng và không thể tìm được một lời giải thích nào đứng vững cả. Khi về lại San Giovanni Rotondo, cô Grazia chạy như bay đến cảm ơn cha Pio. Cô quỳ gối xuống trước mặt cha, người lần đầu tiên cô thấy. Cô nói cho cha biết niềm vui, sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của mình. Cha Pio đứng bất động nhìn cô, im lặng và mỉm cười. Cô Grazia xin cha ban phép lành. Cha làm dấu thánh giá trên trán cô. Nhưng cô Grazia cứ nài nỉ: "Xin cha ban phép lành cho con. Xin cha ban phép lành cho con." Rồi cùng cha Pio phải kêu lên: "Cha phải ban phép lành như thế nào đây? Đổ một xô nước trên đầu con nhé." Cảm ơn Thánh Phiêu Năm Dấu và Thánh Phiêu Năm Dấu chuyển cầu cho chúng ta. Chúng ta cũng có được một tâm hồn nghĩa là bình an, hài hước như Ngài dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi vì tâm hồn Thánh là phải vui, dù thế nào nó cũng vui. Đó là chứng tỏ là mình bình an, và bình an là Chúa ở. Và đã có Chúa là phải vui. Thế nên Đức Mẹ là người vui hơn ai hết. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và lòng tôi hớn hở mừng vui trong đấng cứu chuộc tôi.
Con đi trên dương gian, năm tháng trôi qua vẫn vui câu ca, cho dẫu gian nan vẫn ca ngợi Chúa. Con đi trong an vui khi Chúa bên con, cho bao lo toan con vẫn hân hoan tin một Chúa thôi. Con đi trên dương gian, năm tháng trôi qua vẫn vui câu ca, cho dẫu gian nan vẫn ca ngợi Chúa. Con đi trong an vui khi Chúa bên con, cho bao lo toan con vẫn hân hoan tin một Chúa.